Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố một vụ án liên quan đến việc buôn bán thảo dược và thực phẩm hỗ trợ làm đẹp giả.
Công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp và những vấn đề đặt ra.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật nghĩa vụ quân sự. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sau khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe tải bị hai nam thanh niên chặn đánh trên quốc lộ 3 cũ, đoạn thuộc địa phận xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Nạn nhân được xác định là anh NVV, sinh năm 1990, trú tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Hai nam thanh niên chặn đánh anh V là Nguyễn Văn Thao, sinh năm 1993, trú tại xã Thuận Thành, và Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1993, trú tại xã Đông Cao, cùng thuộc thị xã Phú Yên. Trước đó, ngày 29 tháng 9, anh NVV lái xe tải mang biển kiểm soát 20LD00340 từ nhà máy nhiệt điện An Khánh, thành phố Thái Nguyên, xuống cảng Đa Phúc, xã Thuận Thành theo quốc lộ 3 cũ. Khi đến địa phận xã Trung Thành thì bị xe ô tô hiệu Hyundai i10 mang biển kiểm soát 20A37526 chặn lại. Sau đó, một trong hai người bước ra từ xe 20A37526 cầm gậy sắt đập vỡ kính phía người lái và yêu cầu anh V xuống xe. Anh V không xuống xe, hai nam thanh niên trèo lên buồng lái dùng gậy sắt đánh và lăng mạ anh V. Sau khi chặn đánh, Thao và Cường rời khỏi hiện trường. Tại cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Yên, Nguyễn Văn Thao khai do anh V đi xe lấn làn đường nên bức xúc và đã dùng chiếc công lốp xe bằng sắt đánh anh V. Đối với Nguyễn Văn Cường, cơ quan công an đã triệu tập nhưng hiện Cường không có mặt tại địa phương. Công an thị xã Phú Yên đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra các trường hợp người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền bằng ứng dụng hỗ trợ tài chính, app vay tiền. Theo trình báo của ông NHD ở xã Bình Đức, ngày 7 tháng 10, ông sử dụng điện thoại di động tải app vay tiền. Sau khi cài đặt, ông D được một người tên Vương Thành Phong, xưng là nhân viên thẩm định của app vay tiền, liên hệ và thông báo được vay số tiền 50 triệu đồng. Ngày 8 tháng 10, ông D thực hiện việc rút tiền nhưng không thành công. Nhân viên thẩm định yêu cầu ông chuyển tiền 2 lần, mỗi lần từ 5 đến 5,5 triệu đồng vào số tài khoản do người này cung cấp để chỉnh sửa thông tin. Ông D làm theo nhưng vẫn không rút được tiền. Nhân viên thẩm định tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 12 triệu đồng. Lúc này ông D mới nghi ngờ bị lừa đảo nên đến cơ quan công an tố giác. Công an huyện Châu Thành đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra. Theo cơ quan điều tra, cũng với thủ đoạn trên, ngày 3 tháng 10, một phụ nữ ở xã Thân Cửu Nghĩa bị chiếm đoạt 64 triệu đồng và hai người khác bị chiếm đoạt 71 triệu đồng. Các đối tượng đánh vào tâm lý muốn được vay vốn với số tiền lớn, thủ tục nhanh gọn ở những người đang cần tiền để tiêu dùng. Sau khi tiếp cận nạn nhân, kẻ lừa đảo sử dụng SIM, tài khoản mạng xã hội để hướng dẫn việc thực hiện thủ tục vay thông qua các app. Bằng việc hứa hẹn sẽ cho vay số tiền lớn, thủ tục nhanh, nhưng để đảm bảo việc vay thuận lợi, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhiều lần vào các tài khoản mà chúng cung cấp để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đưa ra lý do như chuyển tiền để đảm bảo hồ sơ vay, tài khoản yêu cầu vay bị sai hoặc thiếu thông tin, số tiền vay vượt quá định mức vay. Nạn nhân tin tưởng chuyển tiền thì các đối tượng nhanh chóng khóa SIM tài khoản đã liên lạc với nạn nhân trước đó, rút tiền khỏi tài khoản nhằm phi tang chứng cứ.
Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng gồm Trần Văn Hổ, sinh năm 1989, Hồ Thế Anh, sinh năm 2002, Trần Thị Hoan, sinh năm 1990 và Trần Dương Công, sinh năm 1984, cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, từ cuối tháng 9 năm 2021, cơ quan công an phát hiện một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Thủ đoạn các đối tượng là thiết lập các kênh YouTube, đăng tải các video clip, đưa ra dữ liệu giả về số người chơi thắng lô đề, rồi khẳng định người chơi sẽ trúng lô đề nếu chơi theo số mà mình cung cấp. Sau đó bọn chúng để lại số điện thoại, Zalo trong các video để những người quan tâm nhắn tin, trao đổi xin số lô số đề. Khi có người liên lạc xin số lô số đề, các đối tượng sẽ yêu cầu họ chuyển khoản số tiền từ 1 triệu đến 5 triệu đồng thông qua tài khoản ngân hàng, sau đó mới cung cấp các con số. Ngày 3 tháng 10, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với đơn vị liên quan khám xét bắt 4 đối tượng Trần Văn Hổ, Hồ Thế Anh, Trần Thị Hoan và Trần Dương Công về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật thu giữ được gồm 5 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn, 7 điện thoại di động, 3 bộ micro, lọc âm và 5 thẻ ATM. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 9 năm 2021 đến nay tổng số tiền các bị hại chuyển vào tài khoản ngân hàng cho các đối tượng là khoảng 600 triệu đồng. Trong 4 đối tượng nói trên, Trần Dương Công và Trần Thị Hoan là vợ chồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang mới ra quyết định khởi tố bị can Trần Ngọc Linh, sinh năm 1985, trú tại tổ 14, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, về hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Liên quan tới vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố 3 bị can, gồm Lê Hữu Đắc, sinh năm 1991, trú tại xóm 13, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Đinh Quốc Ngọc, sinh năm 1990, trú tại tổ 8, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, Nguyễn Công Thuyết, sinh năm 1984, trú tại khu 1, xã Lệ Mỹ, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang xuất hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho con bạc vay lãi nặng hoạt động với số tiền giao dịch lớn. Hoạt động này đã gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, xáo trộn cuộc sống nhiều gia đình, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, huy động lực lượng phương tiện tập trung đấu tranh làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trên do Trần Ngọc Linh cầm đầu. Tại cơ quan công an, đối tượng Trần Ngọc Linh khai nhận đã huy động tiền cho khách vay với lãi suất lên tới 182,5% trên năm, thỏa thuận thời hạn trả lãi 10 ngày trên lần hoặc 30 ngày trên lần. Đến hạn thanh toán, Linh thuê tay chân hoặc tự đi thu tiền lãi của khách vay tiền, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Chuyên án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Thu, sinh năm 1991, trú tại tiểu khu La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, đồng thời là trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thảo Mộc Thu Vũ, để điều tra tội sản xuất buôn bán hàng giả theo quy định tại điểm A khoản 3, điều 192 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021, Vũ Thị Thu đã mua sản phẩm dạng viên trôi nổi trên thị trường mang về đóng hộp và đặt in tem nhãn có nhiều thảo dược không đúng với thành phần của sản phẩm để quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội. Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện thu giữ 1.796 hộp sản phẩm mang các nhãn hiệu Hồng Sâm Cao Cấp, Cà Gai Leo, Trinh Nữ Hoàng Cung. Theo bản kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, các sản phẩm đã thu giữ của Vũ Thị Thu gồm viên kẹo mầm collagen Hồng Sâm Cao Cấp, viên kẹo nghệ sữa ong chúa dầu dừa collagen, thực phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, viên cà gai leo mật nhân 9X VIP, viên ngũ cốc dinh dưỡng 29X, bổ sung dưỡng chất cần thiết giúp tăng sức đề kháng, giảm stress, viên trinh nữ hoàng cung xạ đen nano curcumin hỗ trợ điều trị u nang buồng trứng, u xơ tử cung ở nữ và u xơ lành tính tiền liệt tuyến ở nam đều là hàng giả. Tổng trị giá các sản phẩm, thành phẩm đã thu giữ được của Vũ Thị Thu qua định giá là 628,6 triệu đồng.
Một số thủ đoạn hoạt động trộm cắp tài sản và cách phòng tránh. Trộm cắp tài sản, thủ đoạn hoạt động. Mặc dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, nhưng trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố, tình trạng người dân bị mất trộm tài sản vẫn còn xảy ra nhiều. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, loại tội phạm này đã tăng cường hoạt động mạnh với nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động, sẵn sàng chống trả người dân khi bị phát hiện. Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thường lợi dụng lúc chủ nhà, chủ phòng trọ ngủ say hoặc lúc nhà vắng chủ, không khóa cửa, đóng cửa sổ, khóa cửa không cẩn thận. Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đã leo lên khung rào phía sau nhà hoặc leo lên nhà bên cạnh không có người ở, bỏ hoang. Sau đó leo qua sân thượng, dùng kìm cộng lực, máy cắt sắt, xà beng để bẻ khóa cửa, cậy cửa sổ, đột nhập vào nhà trộm tài sản. Chúng cũng lợi dụng đêm khuya vắng người, chủ nhà trọ và người thuê trọ ngủ say. Đối tượng dùng kìm cộng lực, mỏ lết, xà beng để cắt, bẻ khóa cửa, ổ khóa, đột nhập vào nhà trọ, phòng cho thuê, trộm nhiều xe máy và tài sản có giá trị lớn. Các đối tượng cũng lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý phòng trọ, lợi dụng việc quản lý người ra vào rồi tiến hành trà trộn trộm cắp tài sản. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận nhiều vụ việc trộm cắp là tài sản học sinh, sinh viên tại các khu ký túc xá trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau. Vụ thứ nhất, khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2021, tại phòng 3 tầng 2 ký túc xá A của trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thuộc xóm 10 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, chị Lina Sivilay sinh năm 1999 và chị Sodalat Fissimay sinh năm 2000 cùng có quốc tịch Lào, hiện đang là sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Chị Lina Sivilay và chị Sodalat Fissimay đều là bạn cùng phòng, ngủ dậy thấy cửa phòng mở cửa. Do trước đó cửa phòng không khóa, phát hiện bị kẻ gian lợi dụng sơ hở trên, lấy trộm một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone X để ở cuối giường và một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 8 Pro để cạnh giường. Tổng trị giá tài sản thiệt hại, theo bị hại khai, khoảng 10 triệu 500 nghìn đồng. Vụ thứ hai, khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2021, tại phòng 201 nhà H6, ký túc xá của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, thuộc tổ 1 phường Quang Trung, anh Thông Đê sinh năm 1987, anh Vi Lê Vông sinh năm 1992 và anh Format sinh năm 1984 cùng có quốc tịch Lào, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đều là bạn cùng phòng, ngủ dậy, do trước đó cửa phòng không khóa, phát hiện bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy trộm 3 máy tính xách tay để ở trong phòng, gồm một máy tính nhãn hiệu Lenovo, một máy tính nhãn hiệu HP và một máy tính nhãn hiệu Acer. Tổng trị giá tài sản thiệt hại, theo bị hại khai, khoảng 15 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Anh Vinh, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 2. Cách phòng tránh. Các hộ dân phải nêu cao ý thức cảnh giác, tự bảo quản tài sản, không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng, trộm cắp. Thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo, nhất là các cửa có mối hàn không tốt, rất dễ bị các đối tượng dùng kìm hoặc xà beng cậy, bẻ làm gãy then. Nếu có điều kiện, nên gắn hệ thống báo trộm trong nhà. Ban đêm trước khi đi ngủ, phải đem xe vào trong nhà, không để ngoài sân, kiểm tra kỹ tất cả các cửa phải được đóng, khóa cẩn thận, nhất là các cửa ra hành lang, tầng lầu. Khi có người trong hộ đi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm, nên gọi người nhà dậy khóa cửa bên trong, hạn chế việc tự khóa cửa bên ngoài để tạo sơ hở cho đối tượng gây án. Đối với các loại tài sản như tiền, nữ trang, kim loại quý, cần được cất giữ bảo quản cẩn thận ở những nơi an toàn, có khóa bảo vệ, không để tiền mặt tài sản có giá trị tại nhà, mà nên gửi vào ngân hàng hoặc trong thẻ ATM. Các chủ nhà trọ, phòng cho thuê phải có cổng rào chắc chắn. Trước khi đi ngủ, phải kiểm tra khóa cửa cẩn thận, thay thế các khóa cửa không đảm bảo chất lượng, không nên để người thuê phòng giữ mỗi người một chìa khóa cửa riêng, mà chủ nhà trọ tự quản lý hoặc bố trí người thân uy tín quản lý việc ra vào cổng của khách trọ. Cần bố trí xích khóa xe cho khách thuê trọ và thường xuyên nhắc nhở những người thuê phòng có ý thức tự bảo quản tài sản, không để xảy ra trộm cắp. Chủ cơ sở thuê trọ phải có trách nhiệm thông báo tình hình an ninh trật tự và yêu cầu khách trọ phải chấp hành đúng các quy định về tạm trú, lưu trú. Đối với nhà trọ có nhiều tầng, tầng trệt, thường dùng để xe cho người thuê trọ, cần phải thuê bảo vệ hoặc người trông giữ xe cho người thuê trọ. Gắn camera giám sát có khẩu độ quan sát rộng, ghi hình rõ nét để phòng ngừa tội phạm và phục vụ công tác truy xét của lực lượng công an. Các chủ nhà trọ, phòng trọ thuê phải xây dựng nội quy nhà trọ, trong đó quy định giờ ra vào nhà trọ cụ thể để phòng ngừa đối tượng lợi dụng đột nhập vào nhà trọ trộm cắp tài sản. Đồng thời, các chủ nhà trọ, phòng cho thuê không nên cho người không có nghề nghiệp rõ ràng, thời gian đi lại bất minh thuê trọ, vì đây có thể là những đối tượng trộm cắp trà trộn, khi sơ hở sẽ trộm cắp tài sản. đối với các trường cần có biện pháp tuyên truyền đến giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự quản lý tốt tài sản cá nhân của mình, như để xe mô tô đúng nơi quy định, có người trông giữ và có khóa cổ và càng xe đảm bảo an toàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp là những hoạt động nhằm hỗ trợ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật, người dưới 18 tuổi, người không nơi nương tựa trong các hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp. Tuy nhiên, hoạt động này đang gặp nhiều khó khăn trở ngại. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo báo cáo được công bố bởi các tổ chức thực hiện công tác trợ giúp xã hội, trong thời gian qua, đối tượng cần trợ giúp xã hội trong lĩnh vực tư pháp ở nước ta chiếm khoảng 28% tổng số các vụ việc cần trợ giúp. Đối tượng phục vụ các trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội là khá rộng, gồm người già, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, trẻ em mồ côi, nạn nhân của bạo lực gia đình, buôn bán người. Tuy nhiên thì hiện nay sự quan tâm nhận thức về đối tượng cần trợ giúp xã hội và mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội, nhất là trong lĩnh vực tư pháp còn hạn chế. Những đối tượng yếu thế như trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nhiễm HIV/AIDS, trẻ em vị thành niên vi phạm pháp luật vẫn ít nhận được sự trợ giúp từ nhân viên và tổ chức làm công tác xã hội trong các hoạt động tố tụng như điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Theo bà Lê Hồng Loan, trưởng bộ phận bảo vệ trẻ em, cơ quan UNICEF tại Việt Nam, hiện nay Việt Nam phải đối mặt với sự gia tăng các vụ xâm hại trẻ em và bản thân nhiều trẻ em cũng vi phạm pháp luật. Vì vậy, rất cần gia tăng hoạt động trợ giúp xã hội về tư pháp bởi các đối tượng này dễ tổn thương và có nhiều thiệt thòi trong khi sự trợ giúp từ nhà nước thì còn hạn chế.
Tại sao lại cần những hỗ trợ trong lĩnh vực tư pháp, đặc biệt là tư pháp với người chưa thành niên? Vì là chúng ta thấy có lực lượng công an này, kiểm sát này, tòa án này, tất cả những lực lượng đó họ được đào tạo theo chuyên ngành của họ nhưng họ không được đào tạo về tâm lý, họ không hiểu được các cái hành vi của trẻ và chúng ta cũng phải hiểu là rất nhiều nhóm trẻ vi phạm pháp luật là đối diện với các vấn đề xã hội rất là phức tạp, như là các em không được cha mẹ chăm sóc đầy đủ, nghèo đói, rồi các em sinh ra trong những cái gia đình có vấn đề như là sử dụng chất gây nghiện, rồi bị sức ép của bạn bè. Như nên nhân viên công tác xã hội sẽ giúp cho những cái lực lượng trong các hệ thống tư pháp này có được những quyết định nó phù hợp.
Nhiều chuyên gia cho rằng ở nước ta, công tác xã hội nói chung và công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp nói riêng chủ yếu thông qua các hoạt động trợ giúp của các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh xã hội và một số tổ chức hoạt động tự phát và tự nguyện của các cá nhân, tổ chức như Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Thanh niên, các tổ chức tôn giáo. Những hoạt động trợ giúp xã hội trong lĩnh vực tư pháp chưa được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật đầy đủ, chưa có khái niệm rõ ràng về hoạt động trợ giúp xã hội trong lĩnh vực tư pháp, nên có lúc, có nơi không chấp nhận hoạt động xã hội trong lĩnh vực tư pháp. Bà Lê Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính Bộ Tư pháp cho rằng
những cái hoạt động công tác xã hội trong cái lĩnh vực tư pháp là những cái hoạt động nhằm hỗ trợ, nhằm giúp đỡ những cái người gọi là người yếu thế mà chúng ta vẫn gọi đấy ạ. Cụ thể ví dụ như là những người vi phạm pháp luật, những người phạm tội, những người là người bị hại, nạn nhân trong các vụ án hoặc là những người bị kết án, thậm chí là những người đang trong quá trình chấp hành hình phạt hoặc những người đã chấp hành xong hình phạt.
Hiện nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các ngành tiến hành rà soát, xây dựng hoàn thiện khung pháp lý về nghề công tác xã hội, bảo đảm sự thống nhất tương quan với các chính sách về nghề nghiệp trợ giúp xã hội khác như trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từng bước góp phần nâng cao chất lượng tổng thể, dịch vụ công tác xã hội nói chung và công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp nói riêng.
Có cầu ra bảy, có con sông cầu là lưng muôn quay.
Thành phố tôi yêu tràn hoa màu xanh, xanh màu áo thở, xanh màu mắt em.
Thành phố tôi yêu như là nàng tiên trong câu chuyện cổ mẹ thường ru tôi.
Thành phố tôi yêu như là bài thơ mà
mang tình yêu của bao la đất trời. Thành phố ấy đong đầy ký ức tuổi thơ, thành phố ấy là tình yêu tràn đầy khát vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca muôn đời không quên. Bài ca ấy trọn đời anh hát tặng em, lời ca ấy là tình yêu tràn đầy ước vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca hát về Thái Nguyên.
Có cầu ra bảy, có con sông cầu là lưng buôn quay.
Thành phố tôi yêu tràn hoa màu xanh, xanh màu áo thở, xanh màu mắt em.
Thành phố tôi yêu như là nàng tiên trong câu chuyện cổ mẹ thường ru tôi.
Thành phố tôi yêu như là bài thơ mang tình yêu của bao la đất trời. Thành phố ấy đong đầy ký ức tuổi thơ, thành phố ấy là tình yêu tràn đầy khát vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca muôn đời không quên. Bài ca ấy trọn đời anh hát tặng em, lời ca ấy là tình yêu tràn đầy ước vọng, là tình anh
và tình em,
là bài ca hát về Thái Nguyên.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật nghĩa vụ quân sự. Chương 6, chế độ chính sách và ngân sách bảo đảm trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 49, chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe. 1. Công dân đang làm việc tại cơ quan tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, tiền tàu xe và các khoản phụ cấp hiện hưởng. 2. Công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn ở trong thời gian thực hiện đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe, tiền tàu xe, đi về. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 50. Chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân. 1. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ, A. Được bảo đảm cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh. Được bảo đảm chỗ ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội. Được bảo đảm chế độ trong các ngày lễ Tết. Được bảo đảm chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị ốm đau, bị tai nạn theo quy định của pháp luật. B. Từ tháng thứ 13 trở đi được nghỉ phép theo chế độ. Các trường hợp nghỉ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. C. Từ tháng thứ 25 trở đi, được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng. D. Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác. D. Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác. E. Được ưu đãi về bưu phí. G. Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện được khen thưởng theo quy định của pháp luật. H. Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thì được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. Y. Được nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. K. Được tạm hoãn trả và không tính lãi suất khoản vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật. L. Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự. 2. Đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, A. Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước bảo đảm. B. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn giảm học phí. C. Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. 3. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ. A. Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp, đi đường, trợ cấp xuất ngũ. B. Trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó. C. Được trợ cấp tạo việc làm. D. Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thì khi xuất ngũ, cơ quan tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Trường hợp cơ quan tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp. D. Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật. E. Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. G. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 điều 43 và khoản 1 điều 48 của luật này, khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức. Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 51. Chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của chính phủ. Trường hợp bị thương, bị bệnh hoặc từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. Điều 52. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan tổ chức trong phạm vi chức năng quyền hạn có trách nhiệm thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ, tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Điều 53. Ngân sách bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 1. Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của bộ, cơ quan trung ương. 2. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của cơ quan tổ chức đơn vị của địa phương. 3. Kinh phí cho việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của doanh nghiệp tổ chức khác do doanh nghiệp tổ chức đó tự bảo đảm. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Chương 7. Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức. Điều 54. Cơ quan quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự trong phạm vi cả nước. 2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự theo thẩm quyền. Điều 55. Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Quốc phòng. 1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự. 4. Kiểm tra, thanh tra, khen thưởng, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo về nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. 5. Tổng kết công tác thi hành pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.